Anne Lê Thị Thành, cũng gọi là Anne D. Giáo dân, 1781-1841. Thánh Anne Lê Thị Thành sinh năm 1781 trong một gia đình công giáo tốt lành tại làng Gia Miếu, cũng gọi là Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Người ta thường gọi bà là bà Anne D. vì theo phong tục địa phương miền ấy, người ta thường gọi cha mẹ bằng tên của người con đầu lòng. D là tên người con trai đầu lòng của gia đình ông bà. Vì công việc làm ăn sinh sống nên cha mẹ bà đã di chuyển về quê ngoại là Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn thuộc tỉnh Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm ngày nay. Khi ấy bà Thành còn nhỏ tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng cô Lê Thị Thành đã biết giúp cha mẹ trong những công việc nhỏ mọn, buôn bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cô đã được nhiều người khen là một thiếu nữ ngoan hiền đạo đức, gương mẫu trong xứ đạo. Cô thường xuyên mỗi ngày 2 buổi tới nhà thờ đọc kinh sáng tối. Tới năm 19 tuổi, cô Lê Thị Thành vâng lời cha mẹ kết hôn với một thanh niên công giáo ngoan đạo, người cùng xứ tên là Nguyễn Văn Nhất, cũng gọi là Văn Nhân. Sau này, có con trai đầu lòng tên là D thì người ta lại gọi ông bà D. Cô Thành và anh Nhất đã trở thành một gia đình mới, gương mẫu tốt lành trong xứ đạo Phúc Nhạc. Gia đình sống bằng nghề cày cấy ruộng vườn và nuôi tầm kéo tơ. Đời sống vật chất tuy không giàu có nhưng cũng tạm đủ sống. Ông bà sinh được 6 người con, 2 người con trai đặt tên là D và Trân, 4 người con gái tên là Thu, Năm, Nhiên, Nụ. Khi bà Anne được phúc tử đạo thì bà đã có tới 17 người cháu nội ngoại, vừa trai vừa gái. 2 ông bà sống rất hiền lành đạo đức, luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người. Các con trai cũng như con gái rất lễ phép, đạo hạnh dễ thương, cho nên trong xứ ai cũng đều quý mến gia đình ông bà Đê. Được như vậy là nhờ tinh thần đạo đức và nhất là sự khôn khéo tận tụy lo lắng, dạy dỗ giáo lý hun đúc đức tin cho con cái. Về điểm này, chính người con gái út tên Luciano đã nói với ủy ban thẩm vấn của giáo phận tới điều tra để phong thánh cho bà như sau: thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục anh chị em chúng tôi. Chính người đã dạy chúng tôi đọc chữ và học hỏi giáo lý, cách xưng tội trước lễ. Người luôn thúc giục chúng tôi năng xưng tội, đôn đốc chúng tôi gia nhập các hội đoàn như hội con đức mẹ, hội thanh niên công giáo, vân vân. Một đặc điểm khác nổi bật trong đời sống ông bà D là tinh thần thương yêu bác ái, nhất là trong việc giúp đỡ các vị linh mục trong thời cấm đạo. Ông bà đã khôn khéo và âm thầm dành một căn nhà đặc biệt để cho các linh mục và các vị thừa sai ẩn lánh trong những lúc vua quan ra lệnh truy nã gắt gao. Năm 1841, đời vua Triệu Trị, tại làng Phúc Nhạc khi ấy có nhiều linh mục và thừa sai đang trú ẩn. Vì xứ Phúc Nhạc vừa lớn lại vừa đông giáo dân. Nhưng một chuyện đau buồn đã xảy ra là chàng thanh niên tên Đễ là người giúp việc của cha Thành, muốn lập công để lấy tiền thưởng nên đã âm thầm mật báo cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh biết hiện có nhiều linh mục và thừa sai đang ở trong làng Phúc Nhạc. Được mật báo ngày 14 tháng 4 năm 1841, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân đem 500 lính về bao vây chiếm làng Phúc Nhạc vào đúng sáng lễ phục sinh. Quan lệnh cho tất cả mọi người phải tập trung lại, rồi cho quân lính tới lục soát từng nhà, ca Thành và ca Ngân vội trốn thoát. Trang Nhân vừa dâng lễ nhanh chân trốn lên sàn gác đồng lính thanh giá, nhưng sơ ý để gấu áo lòi ra ngoài khẽ ván nên bị phát giác và bị bắt. Gia Lý được ông trùm cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên cạnh. Bà Đê vội nói: xin cha, ẩn dưới cái rãnh này, Chúa tìm giữ cha thoát, bằng không thì cả cha và con sẽ cùng bị bắt. Nói xong, bà cùng người con gái tên là Luciano lấy rơm và cành khô phủ lên trên, nhưng quân lính đã phát ra nên cha Lý và bà D là chủ nhà cùng bị bắt. Lính bắt thêm ông trùm cơ, ông D và 4 hương chức trong làng, 2 nữ tu dòng mến thánh giá là Anna Kiêm và Anne Thanh cũng bị bắt. Tất cả đều bị trói và mang gông áp tải ra đình làng. Nhà bà D bị lục soát rất kỹ, quan ra lệnh tịch thu thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc trong gia đình đều bị lính vơ vét hết. sau cuộc truy lùng gắt gao bắt bớ nhiều người làm xáo trộn dân làng, quan ra lệnh áp giải các chiến sĩ đức tin của Chúa về tỉnh Nam Định. Vì đường từ Phúc Nhạc về Nam Định rất xa, đoàn người bị bắt phải đeo gông nặng và đi bộ suốt đêm rất cực nhọc. Bà Anê Lê Thị Thành vì sức yếu lại phải đeo gông quá nặng nên chịu không nổi, lính phải giúp đỡ bà nhiều lần. Về tới Nam Định, bà Thành bị giam chung cùng với hai nữ tu dòng với thánh giá. Tại đây các quan dụ dỗ bà đạp lên thánh giá nhiều lần, nhưng bà và hai nữ tu dòng bên thánh giá đã anh dũng xưng đạo một cách mạnh mẽ, thà chịu chết chứ không thể bước qua thánh giá Chúa. Các quan hỏi tại sao bà cứng lòng như vậy thì bà thưa: Thưa quan lớn, tôi quyết tâm tin theo Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên tôi và muôn loài, tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Quan lại hỏi về lý lịch của các vị thừa sai, bà nhất quyết không khai báo thêm điều gì, nên quan tức giận ra lệnh đánh đập, và hai nữ tu cũng bị đánh một cách tàn bạo. Lúc đầu đánh bằng roi ngắn, sau bằng roi tre và thanh gỗ, đánh ghê sợ máu me chảy đầm đìa, nhưng cả ba vị chiến sĩ can trường vẫn vui lòng chấp nhận vì Chúa. Có lần những bạn tù hỏi bà, bị đánh đòn tàn nhẫn máu me chảy lênh láng như thế mà bà không đau đớn sợ hãi hay sao? Bà trả lời, Chúa ban sức mạnh cho tôi, Đức Mẹ nâng đỡ tôi nên tôi không còn sợ hãi nữa. Ít ngày sau, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại bắt bà Đê và hai nữ tu dòng bến thánh giá bước qua thập giá, nhưng cả ba đều cương quyết không bước lên. Quan lại ra lệnh đánh đòn tiếp. Những vết thương của mấy ngày trước còn đang rỉ máu, nay bị đòn tiếp cả ba quá yếu sức nên bà Thành ngã quỵ xuống. Quan Trịnh Quang Khanh bèn ra lệnh lột hết quần áo của hai nữ tu để lộ liễu trước mặt mọi người. Còn bà Lê Thị Thành thì tuổi đã già và quá yếu nên không bị lột quần áo. Khi hai nữ tu đã bị lột trần truồng rồi thì quan cho lính đem lò lửa ra đặt trước bụng hai nữ tu và hỏi, khi bị lột trần hết quần áo như vậy thì có thấy xấu hổ hay không? Các chị trả lời, dĩ nhiên là chúng tôi hổ thẹn lắm, nhưng bà lớn đang ngồi đó, các cũng xấu hổ như chúng tôi. Bà vợ quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cũng ngồi đó, bà xin ông chấm dứt trò trướng mắt đê tiện ấy. Trước những nhục nhã và bị đánh đòn đau đớn quá sức như vậy, bà đã khẩn khoản cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, xin thương giúp chúng con. Chúng con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin cậy yêu mến Chúa, nhưng vì là thân phận đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng ép chúng con bước lên ảnh tượng Chúa. Lần này quan lại ra lệnh túm tay áo và hai ống quần của bà rồi thả rắn độc vào trong quần, nhưng bà Đê một lòng tin cậy Chúa, bà vẫn bình tĩnh và can đảm một cách phi thường. Bà đứng lặng yên nên rắn không cắn, chỉ vò lượn mấy vòng rồi lại tìm đường bỏ ra. Thấy vậy các quan lại càng bực tức cho lệnh đánh rồi ép bước lên thánh giá. Bà không chịu quá khóa, quan lại đánh thêm 40 roi nữa rồi bắt lính kéo lê bà qua thập giá, nhưng bà ngồi xuống đất. Lính kéo chân bà rồi lấy thanh giá rẽ vào chân bà. Bà nằm bò ra không chịu và lớn tiếng thanh minh: Tôi không bước lên thánh giá Chúa, lạy Chúa xin giúp sức cho con không bao giờ chối bỏ Chúa, nhưng vì đàn bà yếu sức, bọn lính lôi con qua như thế, con không thể chối Chúa được. Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam tù, bị đánh đập, bị trăm ngàn khổ cực, nên quan cai ngục không cho người nhà hay bạn hữu thăm viếng. Mãi về sau, người con gái út là Lucia Nụ mới xin vào thăm mẹ được một lần, nhưng họ không cho vào nhà ngục mà áp giải bà ra trước sân để gặp con. Cô Lucia Nụ kể lại, khi vừa trông thấy mẹ, tôi thật tiều tụy, cổ đeo gông nặng nề, mình đầy máu me. Tôi xúc động chu lên khóc, mẹ tôi bình tĩnh, an ủi tôi rằng, con đừng khóc, mẹ mang hoa trên người mà, mẹ vui mừng được chịu mọi hình khổ từ Chúa Giêsu, thì sao con lại khóc? Con hãy về coi sóc nhà cửa, còn mẹ thì mẹ đã dâng khó cho Chúa tất cả rồi, con hãy cầu nguyện cho mẹ. Ngừng một lát, đợi cho người con bình tĩnh, bà nói tiếp, con hãy chuyển lời của mẹ nói với các anh chị của con coi sóc việc nhà, giữ đạo tốt sáng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. chẳng bao lâu thì mẹ con ta sẽ được đoàn tụ trên nước thiên đàng. Khoảng 2 tuần lễ trước khi bà về với Chúa, thì bà lên cơn sốt mê man. Lính xin quan tháo rông cho bà, nhưng quan không đồng ý. Trong cơn hôn mê, bà luôn miệng kêu: Lạy Chúa, Chúa chịu chết trên thánh giá vì con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con. Sau cùng, trong hơi thở và tiếng nói thều thào, bà kêu lên: Giêsu Maria, lạy Chúa, con phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Sau lời nguyện trên thì bà tắt thở vì chịu quá nhiều cực hình, thân thể đầy thương tích, lại không ăn uống được. Bà kiệt sức và chết lũ tù. Khi chết, cổ bà vẫn còn đeo chiếc gông nặng nề. Hôm ấy là ngày 12 tháng 7 năm 1841, bà hưởng thọ 60 tuổi. Khi quan cai ngục tới thì bà đã tắt thở nên vội thông báo cho quan tổng đốc. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho lệnh đốt ngón chân để biết chắc chắn là bà đã chết rồi, rồi mới cho gia đình và dân xứ Phúc Nhạc tẩm liệm, đem xác về an táng tại Năm Mẫu. Những người tẩm liệm xác bà đều nói rằng xác bà vẫn còn mềm mại tươi tốt, nét mặt tươi sáng đẹp như khi còn sống. Sau 6 tháng, gia đình mới giải tán đưa về Phúc Nhạc. Khi mở nắp quan tài ra, mọi người đều thấy xác bà còn nguyên vẹn, mặt mũi tươi đẹp như đang nằm ngủ, quần áo vẫn sạch sẽ, không bị hư mục. Nhưng thật đáng tiếc, họ đã đổ vôi vào cho giữa thịt ra để lấy hài cốt đặt vào hộp gỗ sơn son thiếp vàng do giáo phận đã mua sẵn, đem về chôn tại mảnh vườn nhà ông bà Nguyễn Văn Nhất. Tới năm 1881, hội đồng giáo xứ và cha xứ quyết định rước về đặt chung với 7 đấng tử đạo khác trong một ngôi mộ xinh đẹp của giáo xứ Phúc Nhạc. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong bà lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng bà lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.